Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ đặt vấn đề tấn công mạng với các giới chức Trung Quốc. Các bà mẹ nạn nhân biên cố Thiên An Môn tố cáo lãnh đạo và đòi đánh giá lại vụ thảm sát. Chính phủ Miến Điện đạt thỏa thuận ngưng bắn tạm thời với nhóm sắc tộc Kachin. Và đà tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ chậm lại xuống mức thấp nhất trong một thập niên.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Assad cho biết là Nga bắt đầu thực hiện các hợp đồng cung cấp vũ khí cho Syria. Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý vị chờ nghe tin về lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ nhật này. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad nói rằng Nga đã bắt đầu thực hiện một số hợp đồng cung cấp vũ khí. Nhưng ông không cho biết phải chăng số vũ khí mà Moscow giao cho Damascus bao gồm những loại phi đạn phòng không gây nhiều tranh cãi. Mời quý thính giả nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Tổng thống Assad đã phát biểu như vậy trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm nay trên đài truyền hình Al Mana. Đây là một đài truyền hình nằm dưới sự kiểm soát của một đồng minh thân cận của ông Assad là nhóm dân quân Hezbollah của người Hồi giáo Shia ở Liban.
Những hợp đồng với Nga không liên hệ tới vụ khủng hoảng hiện nay. Chúng tôi đã điều định với họ về nhiều loại vũ khí khác nhau từ nhiều năm nay. Nga và Syria có quyết tâm thực hiện những hợp đồng này. Vì vậy, điều mà tôi muốn nói là chuyến viếng thăm Nga của ông Netanyahu và sự khủng hoảng này không ảnh hưởng tới việc nhập khẩu vũ khí. Và tất cả những gì mà chúng tôi đã thỏa thuận được với Nga sẽ được thực hiện và một số đã được thực hiện hồi gần đây. Chúng tôi và Nga tiếp tục thực hiện những hợp đồng này.
Israel cho biết họ xem hệ thống phi đạn phòng không S-300 mà Nga bán cho Syria là một mối đe dọa cho an ninh của họ. Ông Salam al-Maslet, một thành viên của Hội đồng Quốc gia Syria thuộc phe đối lập, nói rằng Tổng thống Assad chỉ muốn tiêu diệt Syria.
Criminal can do anything. About 3 or 4 attacks.
Tên tội phạm này có thể làm bất cứ chuyện gì. Cho tới nay đã có 3 hoặc 4 vụ tấn công mà Israel đã thực hiện trên lãnh thổ Syria. Nhưng chế độ này chẳng có hành động nào cả. Tất cả những gì chúng tôi nhìn thấy và chứng kiến là dội bom các thành phố. Tôi không nghĩ là chế độ này có thể thực hiện một vụ tấn công nào bên ngoài biên giới Syria.
Hôm thứ Năm, trong lúc báo chí loan tin về việc Nga đã giao phi đạn S-300 cho Syria, báo chí ở Israel trích lời một giới chức cấp cao trong chính phủ nói rằng quốc gia Do Thái này sẽ có hành động khi hệ thống phi đạn S-300 ở Syria bắt đầu hoạt động. Nhật báo Haaretz ở Israel trích lời cố vấn an ninh quốc gia Yaakov Amidor nói rằng phải mất từ 3 đến 6 tháng thì những hệ thống phòng không như vậy mới có thể bắt đầu hoạt động.
Thưa quý thính giả, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Chuck Hagel cho biết là ông định nêu lên vấn đề gián điệp mạng khi ông thực hiện những cuộc họp không chính thức với các giới chức của Trung Quốc bên lề một hội nghị an ninh cấp cao ở Singapore. Thông tin viên Luis Ramirez của đài VOA tại Ngũ Giác Đài đang đi chung với ông Hagel đến Singapore, có bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Các giới chức Mỹ đang suy tính về việc nên đối đầu với Trung Quốc như thế nào sau khi có những báo cáo hồi gần đây về việc Trung Quốc đã thực hiện những vụ tin tặc để đánh cắp thông tin về thiết kế của nhiều loại vũ khí tối tân của Mỹ. Đây là những vụ tin tặc mới nhất trong một loạt những vụ xâm nhập trong không gian ảo mà Bắc Kinh đã thực hiện từ nhiều năm nay. Khi ghé lại Hawaii trong lúc trên đường đi Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel nói rằng Washington không có mối quan tâm nào lớn hơn mối quan tâm về an ninh mạng. Sau đó, trong cuộc tiếp xúc với báo chí trên chuyến bay tới Singapore, ông Hagel nói rằng an ninh mạng sẽ là một trong các vấn đề hàng đầu tại cuộc đối thoại Shangri-La, là hội nghị cấp cao hàng năm về an ninh châu Á, có sự tham dự của phái đoàn Trung Quốc.
Chinese delegation in Singapore.
Tôi sẽ họp với phái đoàn Trung Quốc ở Singapore. Đây là những vấn đề mà chúng tôi sẽ xử lý, sẽ sắp xếp để đặt vào vị trí hàng đầu của nghị trình thảo luận.
Mặc dù vậy, các giới chức Mỹ đang có thái độ thận trọng để không làm cho Trung Quốc bị mất thể diện hay tức tối qua việc công khai nêu ra những mối quan tâm của Mỹ về những vụ xâm nhập trong không gian ảo. Ông Hagel cho biết trong vụ này, những cuộc tham khảo ý kiến ở chốn riêng tư có lẽ sẽ có hiệu quả hơn. Ông Hagel cho biết ông sẽ ra sức làm việc để hình thành một nhận thức chung về những hành vi có thể chấp nhận trong không gian ảo.
There's only one way to deal with these issues. That's straight up. And we intend to use all
these. Chỉ có một cách duy nhất để xử lý những vấn đề này, và đó là thẳng thắn với nhau. Chúng tôi muốn dùng tất cả những cuộc hội họp này, và chúng tôi hy vọng là sự hợp tác chặt chẽ hơn và sự xây dựng diễn đàn chặt chẽ hơn sẽ đưa chúng tôi tới một chỗ mà chúng tôi có thể có được một nhận thức rõ ràng hơn, một nhận thức chính xác hơn về luật đi đường trong lĩnh vực này.
Đây là chuyến đi Á Châu đầu tiên của ông Hagel trong cương vị Bộ trưởng Quốc phòng. Mục tiêu chính của ông là tái khẳng định với các đối tác trong khu vực rằng Hoa Kỳ đang thực hiện các cam kết của mình sau khi chính phủ của Tổng thống Obama tuyên bố kế hoạch chuyển đổi trọng tâm của các hoạt động ngoại giao, quân sự và kinh tế sang vùng Á Châu-Thái Bình Dương. Ông Hagel cho biết những hoạt động tái cân bằng sang Á Châu đang diễn ra theo đúng kế hoạch, bất chấp sự kiện là những vấn đề ngân sách đã buộc Ngũ Giác Đài phải cho hàng vạn nhân viên nghỉ việc không ăn lương, giảm bớt các hoạt động bố trí tàu bè và thực hiện những vụ cắt giảm khác. Những mối đe dọa do Bắc Triều Tiên gây ra cũng nằm cao trong nghị trình thảo luận tại cuộc đối thoại Shangri-La. Theo lịch trình đã định, ông Hagel sẽ đọc một bài diễn văn quan trọng về chính sách vào ngày thứ Bảy tới đây để nói tới những tiến bộ đã đạt được và những mục tiêu của chiến lược tái cân bằng sang Á Châu. Sau khi rời Singapore, ông Hagel sẽ đến Brussels để dự hội nghị của khối NATO. Tại hội nghị này, các vị bộ trưởng quốc phòng NATO sẽ dự một phiên họp đặc biệt về vấn đề an ninh mạng.
Thưa quý khán giả, chính phủ Hoa Kỳ cho biết là năm 2012 đã chứng kiến một sự gia tăng đáng kể của các hoạt động khủng bố do nhà nước Iran bảo trợ. Trong đó có việc trợ giúp cho chế độ Assad trong cuộc đàn áp kéo dài 2 năm nhắm vào người dân Syria. Tố cáo đó đã được đưa ra trong bản phúc trình hàng năm về tình hình khủng bố toàn cầu mà Bộ Ngoại giao Mỹ nộp cho Quốc hội. Mời quý khán giả nghe Hà Vũ trình bày thêm chi tiết.
Phúc trình nói rằng trong năm 2012, cả Iran lẫn phe Hezbollah ở Liban đều đã tích cực một cách đặc biệt trong việc lập ra kế hoạch cho các hoạt động khủng bố và đã cung cấp những sự hỗ trợ cho chế độ Syria trong cuộc đàn áp người dân nước này. Hôm thứ Năm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jennifer Psaki nói rằng Washington quan tâm về sự dính líu của các chiến binh người nước ngoài trong cuộc xung đột Syria.
We're very concerned about foreign fighters, whether they're in Syria or the overflow of violence into.
Chúng tôi rất quan tâm về các chiến binh người nước ngoài, bất kể là họ đang có mặt ở Syria hay là sự lan tràn của bạo động sang các nước láng giềng. Và đó là một việc mà chúng tôi đã thường xuyên nêu ra ở đây. Và chúng tôi đã trình bày rất rõ ràng về những mối quan tâm của chúng tôi đối với tình trạng mất ổn định khu vực do vụ khủng hoảng ở Syria gây ra.
Bản phúc trình của Bộ Ngoại giao cũng cho biết hàng ngũ lãnh đạo trung ương của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda ở Pakistan và tổ chức phụ thuộc của mạng lưới này ở Yemen đã bị suy yếu trong năm 2012. Nhưng việc này mang lại một kết quả là một số tổ chức của mạng lưới Al-Qaeda đã trở nên độc lập hơn. Tổng thống Barack Obama hồi tuần trước cũng đã đưa ra một nhận định tương tự trong bài diễn văn về vấn đề chống khủng bố.
And that means we'll face more localized threats like what we saw in Benghazi.
Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ đối mặt với những mối đe dọa được địa phương hóa nhiều hơn, giống như những gì chúng ta đã thấy ở Benghazi hay ở cơ sở lọc dầu của công ty BP ở Algeria. Trong đó, các tay hoặc vụ địa phương có lẽ có liên hệ lỏng lẻo với các mạng lưới khu vực, đã thực hiện những vụ tấn công thường kỳ nhắm vào các nhà ngoại giao Tây Phương, các công ty và những mục tiêu dễ tấn công khác, hoặc tiến hành những vụ bắt cóc và những hoạt động tội phạm khác để kiếm nguồn tài chính cho các hoạt động của họ.
Phúc trình của Bộ Ngoại giao cho biết trong năm 2012, những vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại 85 quốc gia, phần lớn là ở Afghanistan, Pakistan và Iraq. Ông Matthew Dutz, một chuyên gia Trung Đông của Trung tâm cho sự tiến bộ của Hoa Kỳ, cho rằng có sự liên hệ giữa tình trạng rối loạn ở Syria với sự gia tăng của bạo động ở Iraq trong thời gian gần đây. Ông giải thích như sau.
The movement of fighters, the movement of goods, the reopening of smuggling routes.
Sự di chuyển của các chiến binh, sự di chuyển của hàng hóa, sự mở lại các tuyến vận chuyển lậu mà các chiến binh đã dùng để tới Iraq thông qua Syria. Và bây giờ đã có một số trường hợp các chiến binh thông qua Iraq để tới Syria. Khi nào chúng ta có một tình huống như thế này, khi chúng ta có những không gian trên cơ bản là không có sự cai trị của chính quyền, nằm trong một môi trường xung đột, thì những tình huống như thế này chắc chắn sẽ xuất hiện.
Ông Dust nói thêm rằng bạo động ở Iraq chủ yếu là một sự phản ánh của sự chia rẽ chính trị. Những sự chia rẽ không được giải quyết thông qua những kênh chính trị thích hợp. Ông cho rằng việc để cho các nhóm đối lập, thậm chí là các nhóm hiếu chiến, có tiếng nói trong tiến trình chính trị, có thể làm cho các tổ chức khủng bố bị yếu đi. Phúc trình của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng bất kỳ nỗ lực dài hạn nào để chống khủng bố cũng cần phải bao gồm việc xây dựng năng lực trên toàn thế giới để chống lại ý thức hệ đang nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố.
Cũng liên quan tới tin này, Hoa Kỳ nói rằng tuy đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố trên khắp châu Phi, nhưng các nhóm chủ chiến tại đây vẫn khai thác được tình trạng bất ổn, thiếu ổn định chính trị, cũng như khả năng cai trị yếu kém tại nhiều khu vực trên lục địa này. Trong một phúc trình thường niên gửi lên Quốc hội Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay nói rằng các nỗ lực chống khủng bố của các lực lượng Mỹ, Âu Châu và khu vực đã đạt được nhiều thành quả trong việc đẩy lùi và kiềm hãm mối đe dọa khủng bố tại châu Phi trong năm qua. Nhưng phúc trình này nói rằng một loạt các cuộc cách mạng, nổi dậy sắc tộc và đảo chính quân sự trong vùng đã phức tạp hóa bức tranh toàn cảnh về khủng bố và trao nhiều cơ hội mới cho các nhóm chủ chiến để có thể hoạt động trong khu vực.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung và Hoàng Long trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Xuất hiện lời kêu gọi biểu tình chống Trung Quốc ở Việt Nam. Một trang blog ẩn danh hôm 29 tháng 5 đã lên tiếng kêu gọi người dân Việt Nam ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh xuống đường biểu tình chống Trung Quốc vào ngày Chủ nhật này. Mục đích của cuộc tuần hành được nêu ra là để phản đối Trung Quốc gây hấn và xâm phạm chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông. Lời kêu gọi của blog tự xưng là trung tâm cập nhật tin tức biểu tình các loại trên toàn quốc đã nhận được hơn 200 bình luận khác nhau, cả ủng hộ lẫn phản đối trên trang blog này. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Lân Thắng, một người ủng hộ các hoạt động theo lời ông nói là thể hiện ý chí của người dân phản đối Trung Quốc xâm lược, cho VOA Việt ngữ biết rằng nếu không gặp trở ngại, ông sẽ xuống đường.
Tôi cũng đã bị rất nhiều lần cái sự ngăn cản của công an Việt Nam đối với các cái hoạt động quan sát rồi chụp ảnh các cái hoạt động này. Thì cho nên là cũng có thể là tôi sẽ bị ngăn chặn, cũng có thể không. Nhưng mà nếu như mà không bị ngăn chặn thì chắc chắn là tôi sẽ ra.
Ông Thắng cho biết, ông thấy trên Facebook mọi người có vẻ rất là ủng hộ. Nhưng ông cũng nói thêm rằng thực tế nó diễn ra như thế nào có lẽ còn phải chờ. Giới hữu trách Việt Nam từng giải tán nhiều cuộc biểu tình phản đối hành động của Trung Quốc ở Biển Đông của người dân. Hồi cuối năm 2012, một số người đã bị bắt khi xuống đường theo lời kêu gọi xuất phát từ mạng Internet. Về các vụ trấn áp của giới hữu trách, ông Thắng nói rằng đó là việc rất dại dột của chính quyền.
Các cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lược này nó hoàn toàn bắt nguồn từ cái lòng yêu tổ quốc, những cái tình cảm rất là thiêng liêng của người dân. Thế mà bây giờ mà chính quyền ngăn cản những chuyện đó thì nó thể hiện một cái sự yếu hèn trước sự xâm lược của Trung Quốc, và tôi nghĩ là nó sẽ làm cho người dân ngày càng quay lưng và bất hợp tác với chính quyền.
Trang blog đăng tải lời kêu gọi đi biểu tình chống Trung Quốc vào Chủ nhật này thu hút được hơn 1 triệu lượt truy cập. Trong những lần biểu tình trước, những người tổ chức thường tập hợp sự ủng hộ thông qua các trang mạng xã hội. Ông Thắng nhận định rằng nhờ có mạng Internet và mạng xã hội mà nhiều người Việt Nam có một không gian để bày tỏ quan điểm.
Ngoài những cái việc là có thể là xuống đường, kêu gọi xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược, thì họ còn truyền tay nhau những các cái bài viết, những các cái bài nghiên cứu rất là hay về cái vấn đề Trung Quốc đồng chiến ở Biển Đông. Thế rồi là họ dạy nhau những các cái phương pháp để có thể biểu tình chẳng hạn. hay là ví dụ chẳng hạn như là nhóm họp với nhau để bàn luận và trao đổi với nhau những cái vấn đề cùng quan tâm.
Mới đây Hà Nội đã lên tiếng phản đối Trung Quốc đâm tàu cá của ngư dân Việt Nam ở Biển Đông và đòi bồi thường thiệt hại. Sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng phản bác. Họ nói rằng cáo buộc của Việt Nam hoàn toàn không đúng với những gì diễn ra trên thực tế. Bắc Kinh cũng yêu cầu Việt Nam có các biện pháp giáo dục ngư dân của mình. Mới đây Trung Quốc cũng đơn phương áp đặt lệnh cấm đánh bắt cá ở các khu vực tranh chấp ở Biển Đông.
Ủy ban bảo vệ ký giả quốc tế lên án vụ bắt ông Trương Duy Nhất. Tổ chức phi chính phủ bảo vệ quyền tự do báo chí trên thế giới hôm 30 tháng 5 đã lên án vụ bắt giữ cựu nhà báo Trương Duy Nhất và kêu gọi Hà Nội thả ông ngay lập tức. Ông Nhất bị bắt hôm 26 tháng 5 và giới hữu trách nói ông lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân theo Điều luật 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Trả lời Hoài Hương của VOA Việt ngữ, ông Bob Dietz, điều phối viên đặc trách khu vực châu Á của CPJ, nói rằng vụ bắt giữ ông Nhất là bằng chứng mới nhất cho thấy Việt Nam tiếp tục tìm cách đàn áp những tiếng nói chỉ trích.
Vụ bắt giữ mới nhất này, đối với chúng tôi, là thêm một trường hợp khác nữa, nhà cầm quyền Việt Nam đã viện những luật lệ mù mờ để quy tội chống phá nhà nước, hầu bịt miệng những người dám chỉ trích chính phủ. Những người bị bắt mới đây không bị buộc tội nào cụ thể. Những cáo buộc cho rằng họ xâm phạm các lợi ích của nhà nước đã được chính quyền dùng như một tấm mền để ập lên đầu giới chỉ trích, hầu đàn áp, truyền thông tự do. Điều mà chúng ta chứng kiến ở Việt Nam là những nhà tù hết chỗ chứa vì đầy các nhà báo và blogger vô tội.
Theo một cuộc điều tra của CPJ, với 14 nhà báo hiện bị cầm tù, Việt Nam là quốc gia tống giam nhiều ký giả đứng hàng thứ 6 trên thế giới. Ông Dietz nói, Việt Nam vẫn tiếp tục gia tăng đàn áp quyền tự do báo chí và tự do Internet của công dân.
Trên thực tế, chúng ta thấy thái độ ngày càng cứng rắn hơn ở Việt Nam hiện nay, và với thời gian, càng ngày chính quyền Việt Nam càng kháng cự mạnh hơn. Ủy ban chúng tôi sẽ tiếp tục yêu cầu chính quyền các nước khác trên khắp thế giới, và tại thời điểm này, cả Liên Hợp Quốc nữa, để giải quyết tình hình hạn chế nghiêm trọng giới truyền thông và quyền tự do ngôn luận, để tìm cách lật ngược xu hướng đó.
Không chỉ có CPJ, mà nhiều tổ chức thúc đẩy quyền tự do báo chí khác trên thế giới, như Tổ chức Ký giả Không Biên giới, đều cho rằng Việt Nam không khoan dung với những tiếng nói bất đồng ôn hòa trên mạng của các nhà báo cũng như giới blogger. Tuy nhiên, Việt Nam nhiều lần khẳng định không tống giam các nhà bất đồng chính kiến, mà chỉ bỏ tù những ai vi phạm pháp luật.
Thủ tướng Việt Nam phát biểu tại đối thoại Shangri-La. Ông Nguyễn Tấn Dũng tới Singapore theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long và sẽ có bài phát biểu tại cuộc đối thoại Shangri-La với sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia châu Á-Thái Bình Dương. Theo báo chí Việt Nam, ông Dũng sẽ phát biểu nhằm thể hiện đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập tự chủ, đa dạng hóa và đa phương hóa các quan hệ quốc tế. Ông cũng sẽ lặp lại quan điểm bấy lâu nay rằng Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước. Ngoài ra, theo trang web của Chính phủ Việt Nam, ông Dũng cũng sẽ đề cập tới những vấn đề quan trọng của khu vực như hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu vào năm 2002 tại Singapore và đã trở thành diễn đàn thường niên có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh khu vực và quốc tế. Tại cuộc đối thoại này, các nhà lãnh đạo hoạch định chính sách về an ninh quốc phòng an ninh, đồng thời cũng là dịp để các nước bày tỏ quan điểm về chính sách quốc phòng an ninh của mình. Năm ngoái, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ khi đó là ông Leon Panetta đã trình bày các chi tiết về kế hoạch chuyển dịch trọng tâm sang châu Á-Thái Bình Dương của Mỹ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Tiếp tục bản tin quốc tế của VOA. Tại Trung Quốc, một nhóm gia đình đã lên án Chủ tịch nước Tập Cận Bình, cho rằng ông không phát động cải cách chính trị. Họ nói ông Tập đang đưa Trung Quốc đi thụt lùi trở lại chủ nghĩa Maoist nguyên thủy. Trong một thư ngỏ công bố hôm nay trên trang mạng của Tổ chức Nhân quyền Trung Quốc có trụ sở đặt ở New York, một nhóm đấu tranh của các bà mẹ, các nạn nhân trong biến cố Thiên An Môn đòi giới lãnh đạo Trung Quốc mở đối thoại và đánh giá lại vụ đàn áp ở quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh ngày 4 tháng 6 năm 1989 đã giết chết tới 3.000 người biểu tình. Nhóm này đã nhiều lần đòi nhà nước Trung Quốc công bố một danh sách đầy đủ tên tuổi của những người đã chết và bồi thường cho thân nhân của họ. Bức thư mới nhất nói, một trạng thái tuyệt vọng chung đang tràn ngập xã hội Trung Quốc và trong giới lãnh đạo cận đại, không có nhân vật nào là một nhà cải cách đúng nghĩa, kể cả ông Tập Cận Bình mới lên nắm chức Chủ tịch nước trong năm nay. Lá thư kết thúc với câu, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ ngừng lại cho tới khi nào biến cố 4 tháng 6 được đánh giá lại và linh hồn các nạn nhân được an nghỉ. Bắc Kinh cho tới nay vẫn chưa cung cấp số tử vong chính thức trong vụ đàn áp bị toàn thế giới lên án. Các số liệu không chính thức ước lượng số người bị giết trong biến cố Thiên An Môn là từ khoảng 200 tới hơn 3.000 người. Chính phủ Miến Điện và phe nổi dậy sắc tộc Kachin đã đạt được một thỏa thuận ngưng bắn tạm thời nhằm chấm dứt 2 năm giao tranh đã buộc gần 100.000 người phải rời cư. Theo thỏa thuận đạt được hôm qua, sau 3 ngày đàm phán, giao tranh sẽ ngưng và các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức về những đòi hỏi của người Kachin, đòi được nhiều quyền chính trị và quyền tự trị rộng rãi hơn. Các cuộc đàm phán ở miền Bắc Miến Điện diễn ra dưới sự giám sát của các đại diện Liên Hiệp Quốc, đại diện chính phủ Trung Quốc và đại diện các sắc tộc thiểu số Miến Điện. Nói chuyện với ban tiếng Miến Điện của đài VOA, nhà ngoại giao Trung Quốc Lu Ji nói rằng Trung Quốc đã tiếp tay trong các cuộc thương thuyết sau khi nhận được yêu cầu của cả hai bên trong vụ xung đột.
I think the Myanmar peace talk is the eternal Myanmar eternal affairs and China as for China.
Ông Lu nói ông tin rằng cuộc đàm phán ở Myanmar, tức là Miến Điện, là một vấn đề nội bộ. Trung Quốc là một nước láng giềng hữu nghị của Myanmar, được cả hai bên tranh chấp yêu cầu cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết, dựa trên quy tắc triệt đề tôn trọng chủ quyền của Miến Điện. Thỏa thuận 7 điểm vừa đạt được quy định việc chấm dứt những hành động thù nghịch, mở một cuộc đối thoại chính trị và thiết lập các ủy ban giám sát hỗn hợp. Các bên cũng đồng ý bắt tay vào việc để giúp tái định cư những người rời cư. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Rangoon hôm nay ra thông cáo hoan nghênh các cuộc đàm phán này. Người Kachin là nhóm sắc tộc chính duy nhất của Miến Điện, không ký một thỏa thuận ngưng bắn kể từ khi chính phủ cải cách của Tổng thống Thiên Xiên lên cầm quyền hồi năm 2011. Quay sang Ấn Độ, các giới chức kinh tế tại đây nói rằng đà tăng trưởng kinh tế của nước này đã chậm lại, giảm xuống mức thấp nhất tính từ một thập niên nay trong năm tài chính vừa qua. Cục Thống kê Ấn Độ công bố các số liệu hôm nay cho thấy tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của nước này trong 12 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 3 là 5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng trung bình 8% mà Ấn Độ đạt được trong hơn 10 năm qua. Giới phân tích nói, mức tin tưởng thấp trong doanh nghiệp, đầu tư sụt giảm, lạm phát cao và tình trạng thiếu hành động để thực thi các biện pháp cải cách đã được hoạch định là những yếu tố đưa đến thành tích kinh tế kém cỏi đó. Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Đảng Quốc đại đương quyền trong thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn với các vụ tai tiếng về tham nhũng, khiến cho các đảng đối lập đình lại các biện pháp cải cách kinh tế có khả năng giúp nền kinh tế Ấn Độ khởi sắc trở lại. Quay sang châu Mỹ, nhà chức trách Mexico đã phóng thích một phụ nữ người Mỹ, mẹ của 7 đứa con, đã bị họ bắt giữ về các cáo trạng buôn ma túy trong một vụ đã được đưa lên các hàng tiết đầu trên báo chí toàn cầu và đe dọa phương hại tới các quan hệ giữa Hoa Kỳ và Mexico. Bà Yanira Maldonado đã được gia đình và những người khác đón mừng khi bà bước ra khỏi nhà tù tại thị trấn biên giới Nogales của Mexico, nơi bà đã bị cầm giữ trong 9 ngày qua. Quân đội Mexico đã bỏ tù người phụ nữ này sau khi tìm thấy 5 kg cần sa dưới ghế ngồi của bà trên một chiếc xe buýt chở hành khách đang trên đường tới bang Arizona ở vùng Tây Nam Hoa Kỳ. Những lời buộc tội chống phụ nữ này đã được hủy bỏ sau khi xét lại một đoạn băng video an ninh tại trạm xe buýt cho thấy bà và chồng bà lên xe, trên tay chỉ mang theo chăn mền, chai nước và ví xách tay của bà. Bà Maldonado là một người sinh quán ở Mexico đã nhập quốc tịch Mỹ. Bà cùng chồng là ông Gary Maldonado nói rằng họ đi Mexico để dự tang lễ của một người bà con. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ kết luận rằng các gia đình Mỹ đã phục hồi chưa tới phân nửa tài sản đã có trước cuộc suy thoái nghiêm trọng trong năm 2008 và 2009. Một chi nhánh địa phương của Quỹ Dự trữ Liên bang ở St. Louis, Missouri, nói rằng các gia đình Mỹ đã tích lũy được một tài sản với trị giá khoảng 66.000 tỷ đô la hồi cuối năm ngoái. Nhưng quỹ này cũng nói rằng số tiền đó chỉ mới bằng 45% tổng số tài sản mà các gia đình Mỹ đã tích lũy vào năm 2007 và những tháng trước cuộc suy thoái nghiêm trọng nhất từng xảy ra tại Hoa Kỳ kể từ những năm 1930. Quỹ Dự trữ Liên bang nói rằng bất cứ kết luận nào về những thiệt hại kinh tế trong cuộc suy thoái này, phần lớn đã được sửa chữa, đều không được chứng minh là đúng. Với chỉ số chứng khoán gia tăng trong những tuần lễ mới đây lên tới mức cao nhất từ trước tới nay, một số chuyên gia kết luận rằng các gia đình trong nước Mỹ đã thu hồi được lại phần hết những tài sản đã mất. Tuy nhiên, phúc trình mới nói rằng những lợi lộc đạt được qua các hoạt động trên thị trường chứng khoán chủ yếu chỉ có lợi cho các gia đình giàu có. Phúc trình này nói rằng những người trẻ tuổi, những người ít bằng cấp, người da đen và gốc châu Mỹ Latin bị mất tài sản nhiều nhất trong cuộc suy thoái kinh tế tại Hoa Kỳ. Phúc trình vừa kể nói rằng những món nợ cá nhân, những khó khăn trong việc xây dựng lại đã đóng vai trò đáng kể trong đà phục hồi kinh tế eo uột của Hoa Kỳ hiện nay. Nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng chút ít trong những tháng đầu năm nay, nhưng ở nhịp độ thấp hơn người ta tưởng lúc ban đầu. Chính phủ nói rằng nền kinh tế lớn nhất thế giới này tăng trưởng 2,4% trong giai đoạn từ tháng Giêng tới tháng 3, sụt 0,1% so với ước tính ban đầu một tháng trước đây. Tuy nhiên, phúc trình mới nhất cho thấy là người tiêu thụ Mỹ phần lớn không quan tâm tới việc gia tăng 2% thuế cho hầu hết những công nhân bắt đầu từ tháng Giêng năm nay để tiêu trả cho hưu bổng của những người công dân Mỹ cao niên. Chi tiêu của người tiêu thụ chiếm gần 70% nền kinh tế Mỹ và chính phủ nói rằng số lượng này gia tăng 3,4% trong quý đầu năm nay, mức tăng trưởng nhanh nhất trong 2 năm qua.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.